Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Robotron quốc tế 2023.
Bộ Y tế đề xuất dự trữ một số thuốc hiếm.
Sân bay Vân Đồn thí điểm xác thực sinh trắc học khách đi máy bay.
Lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để bảo đảm hoạt động xét xử trực tuyến chuyên nghiệp thực sự mang lại lợi ích cho tòa án và xã hội, Tòa án Nhân dân tối cao đang đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm có ý kiến để Chính phủ cấp kinh phí để thực hiện dự án trang bị cơ sở vật chất tổ chức triển khai phiên tòa trực tuyến. Hiện nay, các Tòa án Nhân dân chưa được đầu tư lắp đặt trang thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến đồng bộ. Các thiết bị đang sử dụng phục vụ cho xét xử trực tuyến chủ yếu tận dụng các trang thiết bị họp trực tuyến để phục vụ xét xử nên chất lượng hình ảnh, âm thanh và phần hiển thị hình ảnh chưa đạt yêu cầu theo quy định.
Bộ Y tế đang triển khai xây dựng danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có và đề xuất giải pháp cơ chế để các cơ sở khám chữa bệnh có thể mua sắm dự trữ một số thuốc chống độc, ngộ độc, chấp nhận hủy bỏ khi không có bệnh nhân dẫn đến thuốc hết hạn. Danh mục các thuốc này thường xuyên được điều chỉnh. Hiện danh mục hiện tại gồm 214 thuốc để phòng chẩn đoán điều trị bệnh hiếm gặp và 229 thuốc không sẵn có. Vì vậy, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền một số cơ chế để bảo đảm nguồn cung đối với thuốc hiếm.
Bộ Xây dựng vẫn dự báo giá vật liệu xây dựng trong năm nay sẽ tiếp tục tăng 3,2% do tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào. Dự báo về triển vọng kinh doanh của ngành vật liệu xây dựng trong năm nay, đa số doanh nghiệp đều giữ thái độ thận trọng. Cụ thể, trên thang điểm 5, lĩnh vực xi măng đạt 2,8 điểm, trong khi gạch, đá ốp lát, xứ vệ sinh được các doanh nghiệp đánh giá ở mức 2,9 điểm và lĩnh vực sắt, thép, tôn đạt 3 điểm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp ưu tiên xem xét hồ sơ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc đi qua địa phận 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, có tổng diện tích đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án là 106,05 ha. Nếu công tác chuyển mục đích sử dụng rừng không được hoàn thành sớm để đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đồng loạt các gói thầu trong đầu quý 2 năm 2023, thì dự án sẽ khó đáp ứng được tiến độ yêu cầu.
Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục thí điểm xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hàng tuần, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn có rà soát đánh giá hiệu quả để kịp thời điều chỉnh nếu cần và trao đổi với Cảng vụ Hàng không miền Bắc về phương án thí điểm để Cảng vụ Hàng không biết giám sát.
Ngày 26 tháng 3, kết thúc cuộc thi Robotron quốc tế năm 2023 được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur. Đội tuyển Việt Nam đã giành được tổng cộng 17 giải thưởng, trong đó có một giải vô địch, một giải nhất, một giải nhì, 8 giải ba và 6 giải khuyến khích. Đây là cuộc thi Robotron quốc tế đầu tiên được tổ chức sau đại dịch Covid-19. Năm nay, đội tuyển Việt Nam có 35 thí sinh trên khắp cả nước tham dự.
Từ nay đến hết ngày 31 tháng 3, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân là học sinh có năm sinh từ năm 2004 đến 2008. Từ 7 giờ 30 đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật, học sinh trong độ tuổi nêu trên đều có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip nhằm bảo đảm giấy tờ cần thiết phục vụ tham gia các kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Trong cao điểm này, công an sẽ cấp căn cước công dân gắn chip theo chủ trương, không phân biệt nơi thường trú và không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy thông báo số định danh cá nhân đối với trường hợp thiếu thông tin.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập vào nước ta và lây lan sang người là rất lớn, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới với những quốc gia đang có dịch. Và để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngành nông nghiệp và các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội, đang đẩy mạnh công tác kiểm soát gia cầm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Cùng với đó, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong tuần này, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine để đánh giá tình hình. Theo nhận định của IAEA, hiện nay nhà máy Zaporizhia do Nga kiểm soát đang đối diện nhiều mối nguy hiểm liên quan đến an ninh hạt nhân. Chuyến thăm sắp tới của IAEA tới đây được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra, gây hậu quả phóng xạ nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân và môi trường xung quanh. Đây là chuyến thăm lần thứ hai của người đứng đầu IAEA tới nhà máy này sau lần gần nhất vào đầu tháng 9 năm 2022.
Theo Cục Dự trữ Liên bang Fed, các khách hàng của một loạt ngân hàng thương mại Mỹ đã rút gần 100 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một tuần. Số liệu trên cho thấy uy tín của hệ thống ngân hàng nước này đang bị ảnh hưởng sau các cuộc khủng hoảng. Phần lớn các khoản rút tiền diễn ra tại các ngân hàng nhỏ. Ngược lại, các nhà băng lớn hơn ghi nhận lượng tiền gửi tăng 67 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Fed đã tăng lãi suất 9 lần liên tiếp và đưa ra các biện pháp thắt chặt định lượng, gây tác động đến khủng hoảng xảy ra tại ngân hàng ở Mỹ và châu Âu.
Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh, Tổng giám đốc IMF dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm nhiều thách thức. Tăng trưởng toàn cầu giảm xuống dưới 3% do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, các chính sách thắt chặt tiền tệ và những hậu quả của đại dịch COVID-19. Bà đánh giá bất ổn vẫn đang ở mức đặc biệt cao, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức yếu trong trung hạn.
Theo The Guardian đưa tin, nhiều thanh thiếu niên Australia đã kêu gọi chính phủ giúp họ cai nghiện nicotine, một chất gây nghiện có trong thuốc lá và ngăn chặn tình trạng nghiện thuốc lá điện tử trong giới trẻ. Phụ trách viên các vấn đề về trẻ em và thanh thiếu niên bang South Australia đã tổng hợp và trình bày 950 đề xuất từ những người trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 19 liên quan vấn nạn nghiện thuốc lá điện tử lên cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia. Trong những bức thư của thanh thiếu niên, nhiều trẻ em thừa nhận gặp khó khăn trong việc cai nghiện thuốc lá điện tử.
Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào cho biết việc người dân đốt gốc xạ và các vụ cháy rừng đang gây ô nhiễm không khí tới mức nguy hiểm tại thủ đô Viên Chăn. Trong hai ngày nay, dù trời có nắng nhưng toàn thành phố đều như bị che phủ bởi một lớp khói mù. Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào khuyến cáo người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của ô nhiễm, đặc biệt là những người nhạy cảm với bụi mịn PM2.5, nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tốt nhất là hạn chế ra ngoài trời.
Sau trận lốc xoáy nghiêm trọng xảy ra tại bang Mississippi của Mỹ, giới chức nước này đã khẩn trương triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả sau thảm họa. Ước tính cho đến nay có ít nhất 26 trường hợp đã thiệt mạng sau cơn lốc xoáy. Bên cạnh đó vẫn có nhiều người bị thương và mắc kẹt. Các hoạt động cứu hộ đang tích cực làm việc để hỗ trợ người dân.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 33 của bảng xếp hạng FIFA và lần đầu đứng thứ 5 châu Á. Theo bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA tháng 3 năm 2023, Việt Nam không thay đổi điểm số do không chơi trận quốc tế nào nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn tiến một bậc tới vị trí 33 nếu chỉ tính các đội thuộc AFC. Việt Nam lần đầu vào top 5. Trước đây, vị trí cao nhất của đội tại châu Á thường là thứ 6 trở xuống sau Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia. Tối qua 26 tháng 3, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 48-50kg giải boxing nữ vô địch thế giới với đối thủ là võ sĩ chủ nhà Ấn Độ. Trước khi bước vào trận đấu này, Nguyễn Thị Tâm đã đi vào lịch sử của boxing Việt Nam khi trở thành võ sĩ đầu tiên thượng đài ở trận chung kết giải thế giới. Thành tích tốt nhất trước đó của boxing Việt Nam chỉ là huy chương đồng. Dù đã thi đấu khá chủ động, tuy nhiên chung cuộc, võ sĩ của Ấn Độ vẫn thắng với tỷ số 5-0 để lên ngôi vô địch. Ngày 26 tháng 3, tờ Bola của Indonesia bất ngờ đưa tin FIFA đã quyết định hủy bỏ lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U20 World Cup 2023. Ban đầu, lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 tại đảo Bali. Tuy nhiên, nó không thể tiến hành đúng hẹn. Dù FIFA không đưa ra nguyên nhân, nhưng theo thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia, lý do việc hủy bỏ lễ bốc thăm là bởi thống đốc Bali phản đối sự tham dự của U20 Israel. Việc hủy bỏ lễ bốc thăm vòng chung kết U20 World Cup 2023 được xem như một cú sốc với Indonesia trong bối cảnh giải đấu này còn chưa đầy 2 tháng nữa là khởi tranh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, những sóng lạnh ở phía Bắc lại dồn xuống nước ta, khiến cho nền nhiệt Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm. Lúc này toàn vùng đều ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt dưới 20 độ. Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, âm u cả ngày và có lúc có mưa. Nhiệt độ ở khu vực này trong ngày hôm nay tăng rất chậm, toàn vùng ở ngưỡng trời lạnh, riêng vùng núi trời rét. Ở phía Tây Bắc Bộ, ngoại trừ các tỉnh thuộc khu Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La là có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao từ 26 đến 28 độ. Không khí lạnh ở phía Bắc cũng tác động đến miền Trung, khiến cho khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay tiếp tục nhiều mây và có mưa ngắt quãng. Vừa có mưa lại vừa có thêm tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung không cao. Vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ, vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 26 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi nhiệt độ trong ngày là 28 đến 29 độ, còn phần từ Bình Định xuống đến Bình Thuận nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Nắng tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong ngày đầu tuần ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo mức nhiệt ở các tỉnh phía Nam sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Sau một ngày nắng mạnh đến chiều tối, một số nơi ở Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông nên rất dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì thế người dân cần hết sức lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.